Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 3 nói về phong trào thời đại mới New Age Movement. Nhưng trước hết là ca khúc Ơn Lạ Lùng qua tiếng hát Bích Vân.
Ngợi ca Chúa từ ai ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tội đầy.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe phần 3, bài nói về phong trào thời đại mới. Trong những chương trình kỳ trước, chúng ta đã xác định phong trào thời đại mới là một tà giáo nguy hiểm trong dạng một triết lý sống ngụy tạo chân lý, đã khởi nguyên từ lời quỷ Satan dụ hoặc Eva trong vườn Eden, ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 4 câu 5. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Lời dối trá của Satan dụ hoặc Eva ăn trái cấm bảo rằng sẽ không chết và sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Đây chính là triết lý của phong trào thời đại mới cho rằng con người hòa nhập trong Thượng Đế vì Thượng Đế hòa nhập với vũ trụ. Đó là quan niệm khiến cho con người thấy mình cũng là Thượng Đế. Triết lý thời đại mới dụ hoặc con người bảo rằng cuối cùng bạn sẽ thắng vì hết cơ hội này sẽ vẫn còn vô số cơ hội khác. Thời gian không theo đường thẳng nhưng là một vòng xoay vô tận qua vô số chu kỳ. Chính bạn quyết định số phận của mình không dựa vào bất cứ quyền lực nào. Nan đề của con người không phải là tội mà là ngu dốt. Vì vậy, khai sáng là con đường thăng tiến tâm linh. Với những chủ điểm trên, phong trào thời đại mới phủ nhận và không tin vào một Đức Chúa Trời hữu ngã, toàn năng, toàn thiện, toàn ái, vĩnh hằng, nhưng đã lừa dối dụ hoặc con người tập trung vào chính mình. Ngay từ trong vườn Ê-đen, Sa-tăng đã nỗ lực che khuất chân lý của Đức Chúa Trời, không phải che khuất tất cả, nhưng chỉ che khuất một phần để làm biến dạng chân lý, cố ý để con người không nhận ra chân lý. Đức Chúa Trời bảo Adam và Eva được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Mệnh lệnh Chúa cho Adam và Eva có hai phần rất rõ. Thứ nhất, được tự do ăn hoa quả các cây trong vườn, trừ cây tri thức thiện ác. Và thứ hai, nếu bất tuân, ăn trái cây tri thức, chắc sẽ chết. Sa-tăng đã tương kế tựu kế pha trộn chân lý trong mạng lệnh của Chúa để gài bẫy con người. Sa-tăng đã quỷ quyệt chọn đối tượng tấn công là Eva yếu đuối thay vì Adam. Sa-tăng đã bóp méo mạng lệnh Đức Chúa Trời bằng một câu hỏi có vẻ ngây thơ nhưng cong quẹo một cách hiểm độc khi nó nói với Eva: "Này Eva, có phải Đức Chúa Trời cấm các ngươi không được ăn các trái cây trong vườn sao?" Với câu hỏi ngây thơ một cách quỷ quyệt này, Sa-tăng đã vẽ lên trước mắt Eva hình ảnh một Đức Chúa Trời khó khăn, chuyên cấm đoán và rất keo kiệt. Chúng ta có thể liên tưởng ngay đến suy nghĩ của người con cả về cha trong câu chuyện con trai phóng đãng Chúa Giê-xu kể ghi trong Luca chương 15. Trong đó người con cả nhận xét về cha là một ông già khó khăn và keo kiệt. "Tôi giúp việc cha bấy nhiêu năm chưa từng trái phép mà cha không hề cho tôi một con dê con để ăn chơi với bạn hữu." Trong khi đó tâm tình của cha đối với anh ta bao la như trời như biển mà anh ta không biết hay cố ý không biết không nhận ra. Cha anh bảo rằng: "Con ơi, hết thảy của cha là của con." Thế mà trong không biết bao nhiêu năm, anh ta đã vùi dập một tấm lòng rộng rãi bao dung như thế của cha để chỉ nghĩ xấu về cha. Hiển nhiên, anh ta đã rơi vào cùng một cái bẫy cũ kỹ cổ điển của quỷ vương giăng ra cho Eva ngay từ những ngày đầu. Câu hỏi mập mờ của Sa-tăng tung ra cho Eva một làn gió nhẹ mơn trớn bản ngã, khiến cho Eva tưởng như nó rất quan tâm đến phúc lợi của mình. Sa-tăng hỏi Eva: "Đức Chúa Trời có phán dặn các ngươi không được ăn các trái cây trong vườn sao?" Mặt khác, câu hỏi phất phơ đó lại có tác dụng khiến cho Eva ngây thơ chân thật buộc phải trả lời. Eva biết mạng lệnh Chúa chỉ cấm một cây, nhưng câu hỏi của Sa-tăng hàm ý tất cả các cây, cho nên tự nhiên Eva phải chỉnh sửa lại. Eva đã không biết rằng một khi đã khởi sự tham gia vào một cuộc đối thoại với Sa-tăng, dù chỉ là một câu nói, đường dây tức khắc kết nối và nọc độc chết người từ miệng Sa-tăng phun ra có ngay đường dẫn. "Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác." Sa-tăng không bảo Đức Chúa Trời nói dối, nó chỉ nói ngược lại hay nói chệch đi điều Chúa xác quyết. Chúa bảo chắc sẽ chết, nó bảo không chết đâu. Chúa bảo không được ăn, Sa-tăng cám dỗ cung cấp thông tin sai lạc bảo rằng nếu ăn sẽ có tri thức như Đức Chúa Trời, sẽ bằng Đức Chúa Trời. Đối với Eva, không gì hấp dẫn hơn là có tri thức và được như Đức Chúa Trời. Eva tưởng rằng chỉ vì ăn trái cây kỳ diệu kia mà đạt được những điều Sa-tăng nói thì còn gì là tốt hơn, cho nên quyết định hái ăn, không ăn một mình mà cũng trao cho chồng, và cả hai rơi vào bẫy đến khi tỉnh ngộ thì Sa-tăng đã trốn mất. Những người theo phong trào thời đại mới tin vào phổ biến lập luận của Sa-tăng, không thẳng thừng phủ nhận Chúa Giê-xu là con đường đến với Đức Chúa Trời, nhưng bảo rằng Chúa Giê-xu chỉ là một trong những con đường đó. Họ không đối đầu với chân lý Cơ Đốc giáo khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là chân thần duy nhất và Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của nhân loại, nhưng bảo rằng niềm tin đó hẹp hòi và độc đoán. Phong trào thời đại mới phô trương tuyên truyền bảo rằng họ chủ trương con đường tự do hơn, thanh thang hơn, hợp lý hơn. Thí dụ như đối với nan đề tội lỗi, phong trào thời đại mới bảo rằng không ai cần phải quá lo lắng ưu tư vì sẽ luôn luôn có vô số cơ hội trong tương lai để cải tiến qua vòng luân hồi vô tận. người theo phong trào thời đại mới chủ trương một đằng, nhưng hành xử một nẻo. Họ tin rằng làm việc thiện lành sẽ gặt hái cuộc sống tốt hơn trong đời sau, còn những người làm ác sẽ bị khốn khó. Nhưng khi họ làm việc lành để giúp người khốn khó, thì hóa ra lại mâu thuẫn với niềm tin của họ rằng người khốn khó đáng phải lãnh hậu quả của việc ác trong kiếp trước. Cái bế tắc của chủ trương thời đại mới là ở chỗ đó. Giúp người cùng khốn là làm lành là phương cách rất tốt để lấy điểm cho đời sau. Nhưng giúp người cùng khốn lại cũng không đúng vì người khốn khó đáng phải nhận hậu quả. Phân tích tận cùng, những người theo triết lý thời đại mới cũng như tất cả các tôn giáo khác trừ Cơ Đốc giáo, họ chủ trương dựa vào việc làm, dựa vào nỗ lực cá nhân để được thăng tiến hay siêu thoát. Nhưng họ không biết ai là người ghi công, ai là người chấm điểm và theo tiêu chuẩn nào. Mỗi người phán đoán, hành xử và quyết định theo ý mình. Điều rất đáng tiếc và đáng buồn là chủ trương thời đại mới đã nghe theo lời dối trá của Satan từ vườn Eden, bỏ ngoài tai mạng lệnh của Đức Chúa Trời và cứ làm theo ý mình. Nếu có trở ngại hay sai lầm, thì họ tự trấn an rằng sẽ còn cơ hội khác để điều chỉnh. Đây là ảo tưởng và là một niềm tin mù quáng. Tất cả những nỗ lực cải tiến bản thân bằng việc làm lành đều không đúng. Vì những người khốn khổ đáng khốn khổ, những người nghèo đáng nghèo, những người mắc bệnh nan y đáng mắc bệnh nan y. Mặt khác, những người giàu có, những người quyền cao chức trọng đều là những người đáng được hưởng như vậy. Hiển nhiên đây không phải là chân lý, không thể là chân lý, và chủ trương thời đại mới không phải là chủ trương hợp lý. Kinh Thánh cho biết, sắc luật của Đức Chúa Trời ghi trong thư Hy-bá chương 9 câu 27, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Không ai có thể phản bác phần đầu, vì mọi người biết kẻ trước người sau đều sẽ chết. Mọi người cũng đều thấy rằng nếu không có sự phán xét đời sau thì không có gì bất công hơn. Mọi người đều thấy có vô số những con người gian tham ích kỷ sống trên đời, ăn sung mặc sướng, ức hiếp kẻ cô thế, làm vô số chuyện bất lương bất chính, nhưng lại chết bình yên. Nếu không có phán xét đời sau thì những con người ăn hiền ở lành là dại và thiệt thòi. Vì thế, phán xét đời sau là điều phù hợp với lương tri. Chủ trương có nhiều cơ hội, có nhiều kiếp để điều chỉnh cuộc sống thì cũng không khác gì chủ trương không có phán xét đời sau, mà còn tệ hại hơn là vì cho rằng những con người bất hạnh khốn khổ đáng bị như vậy. Kinh Thánh cho biết, con người cần đấng cứu rỗi, con người cần Chúa cứu thế, và Chúa Giê-xu là con đường duy nhất giải hòa tội nhân với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là quan án công chính thánh khiết, không thể bỏ qua tội lỗi mà không trừng phạt. Vì thế giải pháp của Ngài là chính ngôi hai Đức Chúa Trời đã xuống thế là một người vô tội chịu án chết thay cho con người tội lỗi. Chúng ta có thể dùng câu chuyện minh họa sau đây. Một viên quan tòa công chính nhưng có lòng nhân hậu. Trong một vụ xử án, một người mẹ nghèo vào cửa hàng thực phẩm ăn cắp bánh về cho con. Quan tòa tuyên án phạm nhân phải nộp tiền phạt theo quy định, nếu không sẽ bị tù. Vì phạm nhân quá nghèo không có tiền nộp phạt, quan án đã lấy tiền túi đưa cho nạn nhân nộp phạt theo luật. Đây là cách Đức Chúa Trời đã giải quyết tội lỗi cho con người. Con Đức Chúa Trời đã nhận án chết thay cho tội nhân, để tội nhân được ân xá, được kể là công chính. Không một con người nào có thể trả được án tử hình. Vì thế, ân sủng của Đức Chúa Trời là thiết yếu cho sự cứu rỗi. Chúa cứu thế nhận án chết thay tội nhân là thiết yếu. Tuy nhiên, điều kiện để nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời lại là điều tất cả mọi người đều có thể thỏa đáp. Điều kiện đó là lòng ăn năn thống hối và đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Khi con người không chịu ăn năn thống hối về cuộc đời tội lỗi, không quay lại với Đức Chúa Trời và không đặt lòng tin nơi cái chết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu, thì khi họ phải chịu án trong hỏa ngục, người đó không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình. Chủ trương thời đại mới thoạt tiên là một con đường rộng rãi thênh thang, dung nạp mọi khuynh hướng, mọi tôn giáo, mọi triết lý, mọi quan niệm, nhưng cuối cùng dẫn đến những ngõ cụt bi thảm. Chân lý cứu rỗi trong Kinh Thánh bị họ phê phán là độc đoán, là hẹp hòi, nhưng cốt lõi lại là ân sủng kỳ diệu bao dung tất cả. Nghe tưởng như là đường hẹp khó đi, nhưng lại là con đường không thể lầm lạc vì không cho phép con người toan tính theo cách riêng thiển cận. Đối diện với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, con người phải quyết định tiếp nhận hay từ khước. Quyết định tiếp nhận, con người cũng không thể tiếp nhận theo cách của mình hay theo điều kiện của mình, mà chỉ có một cách duy nhất do Đức Chúa Trời quy định, đó là nhờ ân sủng bởi đức tin, để không một người nào có thể khoe khoang tài sức riêng. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đó là Ê-phê-sô chương 2, câu 8 đến câu 10. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.